Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 5 2015. Việt Nam gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc phản đối Trung Quốc bồi đắp đảo ở Biển Đông. Bắc Triều Tiên dọa tấn công tàu chiến Hàn Quốc. Đảng Bảo thủ giành thắng lợi bất ngờ trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh Quốc. Các nước Tây phương kỷ niệm 70 năm chấm dứt Đệ nhị Thế chiến trong bối cảnh có những mối đe dọa mới. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, sau thắng lợi của Đảng Bảo thủ Liên Hiệp Châu Âu sẽ phải thương lượng gay go với nước Anh. Thủ tướng Cameron dễ dàng thành lập nội các mới sau bầu cử, thông tin viên Lê Hải từ London tường trình. Kính thưa quý vị, trong cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết là Việt Nam đã gửi công hàm đến phái đoàn thường trực các nước tại Liên Hiệp Quốc để phản đối việc Trung Quốc bồi đắp các đảo ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo, ông Lê Hải Bình trước hết nêu lập trường của Việt Nam rằng những hoạt động bồi đắp mở rộng đảo đá mà Trung Quốc đang tiến hành đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế, trong đó có ASEAN. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết là Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này. Gần đây, phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã có công hàm gửi phái đoàn thường trực các nước tại Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại các đảo và bãi đá ở Biển Đông là hợp pháp, chính đáng và đúng đắn. Đáp lại công hàm mà Hà Nội cho là có những quan điểm sai trái của phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết là ngày 30 tháng 4 vừa qua, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã có công hàm gửi phái đoàn thường trực tất cả các nước tại Liên Hiệp Quốc để bác bỏ những quan điểm đó của phía Trung Quốc. Cũng liên quan tới Biển Đông, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam cũng đã bồi đắp các đảo tranh chấp, mặc dù quy mô và nhịp độ của các công trình này không thể nào so sánh được với các công trình của Trung Quốc. Đó là thông tin mà một viện nghiên cứu của Mỹ loan báo ngày hôm qua. Các hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Reuters nhận được từ Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược cho thấy Việt Nam đã bồi đắp hai đảo mà nước này đang kiểm soát, đó là đảo Sơn Ca và đảo Đá Thay thuộc quần đảo Trường Sa. Cũng liên quan tới Biển Đông, hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức tuyên bố nước này có quyền lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Động thái này bị nhiều nhà quan sát cho rằng sẽ khiến căng thẳng gia tăng, không chỉ với các quốc gia láng giềng đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc mà còn gây quan ngại cho giao thương quốc tế.
Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày hôm qua, phát ngôn viên Trung Quốc Hoa Xuân Ánh khẳng định, xin trích, Trung Quốc có quyền lập ADIZ, tức vùng nhận dạng phòng không. Quyết định về vấn đề này phụ thuộc vào việc an toàn hàng không có bị thách thức hay không và bị thách thức đến mức độ nào, hết lời dẫn. Cũng trong phần trả lời này, phát ngôn viên Trung Quốc nói thêm, xin trích, tình hình tại biển Hoa Nam, tức biển Đông, nói chung là ổn định và Trung Quốc phấn khởi về mối quan hệ lành mạnh với các quốc gia Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ tìm cách khuyến khích việc hợp tác cùng có lợi giữa các bên và phối hợp bảo đảm hòa bình và ổn định tại biển Hoa Nam, hết lời dẫn. Bà Hoa Xuân Ánh cũng đồng thời chỉ trích việc đưa tin rầm rộ về cái gọi là vùng ADIZ tại biển Hoa Nam, lời lẽ trong nguyên văn. Báo chí Philippines dẫn lời Phó Đô đốc Philippines Alexandre Lope trong buổi làm việc ngày hôm qua với Thượng viện. Theo đó, trong thời gian gần đây, có 7 chuyến bay quân sự của Philippines tại khu vực quần đảo Trường Sa đã bị phía Trung Quốc cảnh báo bằng thông điệp radio yêu cầu rời xa khỏi khu vực này. Theo giới chức quân đội Philippines, đây là một can thiệp mới của Trung Quốc nhằm trắc nghiệm khả năng lập vùng nhận dạng phòng không tại vùng Trường Sa, nơi nhiều quốc gia Đông Nam Á phản đối sự chiếm đóng của quân đội Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg dẫn lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines được phát trên truyền hình vào ngày hôm nay, khẳng định đây là một điều đáng lo ngại vì Trung Quốc hành xử y như là họ đã thiết lập một vùng ADIZ trên thực tế trong khi không hề có tuyên bố chính thức nào.
Trong khi đó, Campuchia một lần nữa lại yêu cầu ASEAN đứng ngoài tranh chấp Biển Đông. Phát biểu trong cuộc họp kín ngày 7 tháng 5 tại Phnom Penh, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Campuchia, ông Suen Rastavi tuyên bố các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông cần được giải quyết giữa các bên liên quan, không liên quan đến ASEAN.
Bản tin của Reuters trích lời Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Campuchia, theo đó, xin trích, ASEAN không thể giải quyết các tranh chấp. Chúng ta không phải là một cơ quan pháp lý, chỉ có tòa án mới có thể giải quyết ai đúng ai sai. Trước mặt đại diện ngoại giao của 28 quốc gia, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Campuchia nhấn mạnh, quan điểm của Campuchia về Biển Đông rất rõ ràng, những đòi hỏi về lãnh thổ phải được tranh chấp giữa các bên liên quan, hết lời dẫn. Reuters nhắc lại, Trung Quốc đang đòi hỏi chủ quyền đối với gần 90% diện tích Biển Đông. Nhiều thành viên trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn chủ trương giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng đối thoại song phương. Hãng tin Reuters lưu ý, phát biểu của Quốc vụ Khanh, Bộ Ngoại giao Campuchia nói trên là động thái đáng chú ý nhất của xứ Chùa Tháp trên vấn đề Biển Đông kể từ sau thất bại của Thượng đỉnh ASEAN 2012 tổ chức tại Phnom Penh. Lần đó, chính quyền của Thủ tướng Hun Sen vì tránh làm phật lòng Bắc Kinh đã không đưa vấn đề Biển Đông vào thông cáo chung kết thúc hội nghị.
Trong bối cảnh căng thẳng, Biển Đông, ngư dân Philippines là những người đứng mũi chịu sào trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Nhiều ngư trường Philippines phải tạm ngừng hoạt động. Từ hải cảng Masinloc, thông tin viên đài RFI Marian Dagda gửi về bài tường thuật.
Masinloc, c'est l'un de ces petits ports de pêche comme on en trouve beaucoup éparpillés aux Philippines.
Masinloc là một trong những cảng cá nhỏ bé nằm rải rác trên khắp lãnh thổ Philippines. Điều khác biệt là tất cả các thuyền đánh cá ở đây đều ngưng hoạt động. Theo một viên cảnh sát tuần duyên, vào tháng trước, ít nhất có 80 ngư dân Philippines đã bị tấn công bằng vòi rồng gần bãi cảng Scarborough, mà người dân ở đây gọi là Barco de Masinloc, cách bờ biển Philippines 200 km. Nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đảo san hô này đang bị quốc gia láng giềng khổng lồ Trung Quốc tranh chấp chủ quyền, trong khi đảo này nằm cách bờ biển của Trung Quốc đến hơn 800 km. Một kiểu gặm nhấm lãnh thổ làm cho thế giới phải lo ngại, theo như cáo buộc gần đây của Tổng thống Benigno Aquino. Trong khi đó, các ngư phủ tại Masinloc lo ngại họ là mục tiêu của Trung Quốc. Một ngư dân cho hay đã không ra khơi ngay từ đầu xung đột cách đây 3 năm vì quá nhiều rủi ro, do những căng thẳng ngoại giao, rất nhiều ngư phủ bị thất nghiệp. Trong số các quốc gia có dính líu đến tranh chấp lãnh thổ, duy chỉ có Philippines đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Quốc tế. Một quyết định sẽ được đưa ra trong năm tới, nhưng Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện. Các ngư dân ở đây hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
Marianne Dardar, Masinloc, RFI.
Về tình hình tại khu vực Đông Bắc Á, quân Đông Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố sẵn sàng khai hỏa mà không cần báo trước vào các tàu quân sự của Hàn Quốc nếu xâm phạm giới tuyến trên biển. Tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tiến hành chiến dịch đẩy lùi tàu cá Trung Quốc xâm nhập bất hợp pháp.
Trong một thông cáo có tên Báo động đặc biệt và khẩn cấp, Quân đội Nhân dân Triều Tiên KPA, tên gọi chính thức của lực lượng vũ trang Bắc Triều Tiên, đã khẳng định 17 tàu tuần tra cao tốc của Hàn Quốc đã thâm nhập hải phận nước này trong tuần đầu của tháng 5 với lý do đẩy đuổi các tàu cá Trung Quốc. Thông cáo nói rõ nếu bị quân đội Hàn Quốc phản công, KPA sẽ tấn công đáp trả. Đáp lại tuyên bố của KPA, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ mọi xâm nhập của hải quân tại vùng giới tuyến và cáo buộc Bình Nhưỡng thổi bùng các căng thẳng. Người phát ngôn Hàn Quốc nhấn mạnh, mọi gây hấn từ phía Bắc Triều Tiên sẽ nhận lại một phản ứng mạnh và Bình Nhưỡng sẽ phải hối tiếc về hành động của mình. Theo AFP, trong thời gian gần đây, ngư trường truyền thống của ngư dân Hàn Quốc tại các đảo ven đường giới tuyến với Bắc Triều Tiên liên tục bị tàu cá Trung Quốc xâm phạm. Hải quân Hàn Quốc bất lực trước tình trạng này. Trong một thời gian dài, Hàn Quốc đã làm ngơ cho các tàu cá Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây, phía Trung Quốc đưa các tàu thép vào đánh bắt với quy mô lớn khiến nguồn hải sản cạn kiệt.
Quân đội Pakistan hôm nay thông báo có ít nhất 6 người, trong đó có 2 đại sứ, đã thiệt mạng trong vụ trực thăng rơi ở phía đông bắc Pakistan. Quân Taliban khẳng định đã bắn hạ chiếc trực thăng này vì muốn hạ sát thủ tướng Pakistan. Theo quân đội Pakistan, đại sứ Na Uy và Philippines, cũng như phu nhân đại sứ Indonesia, Malaysia và phi công chiếc trực thăng đã thiệt mạng trong tai nạn này. Chuyển sang thời sự châu Âu, trái với dự báo của các cuộc thăm dò, Thủ tướng Bảo thủ David Cameron đã giành thắng lợi bất ngờ trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh ngày 7 tháng 5, và như vậy là ông chắc chắn sẽ nắm quyền thêm nhiệm kỳ thứ hai. Theo kết quả mà báo chí Anh dự báo trong cuộc bầu cử hôm qua, Đảng Bảo thủ đã giành được đến 329 ghế dân biểu, nhiều hơn 3 ghế so với đa số tuyệt đối, trong khi Công đảng chỉ giành được 239 ghế. Nếu kết quả dự báo nói trên được xác nhận, Thủ tướng Cameron có thể thành lập một chính phủ của riêng Đảng Bảo thủ, không cần liên minh với một đảng khác như liên minh với Đảng Tự do Dân chủ trong 5 năm qua. Về phần Đảng Tự do Dân chủ thì được dự báo mất 46 trên 56 ghế mà họ đang nắm giữ. Phó Thủ tướng mãn nhiệm Nick Clegg vừa thông báo từ chức chủ tịch đảng này. Còn tại Scotland, kết quả kiểm phiếu đã chính thức xác nhận thắng lợi của đảng SNP, chủ trương độc lập. Đảng này đã giành được đến 56 trên 59 ghế dân biểu tại vùng tự trị Scotland, mà cho tới nay vẫn được xem là cứ địa vững chắc của Công đảng. Thất bại nặng nề của Công đảng cũng chính là thất bại của cá nhân chủ tịch đảng Ed Miliband. Tuy bản thân tái đắc cử dân biểu, nhưng với việc Công đảng thua xa Đảng Bảo thủ, ông Miliband phải chịu áp lực rất nặng từ một số nhân vật trong đảng, và hôm nay ông vừa tuyên bố từ chức chủ tịch. các thị trường tài chính hôm nay phản ứng rất thuận lợi với chiến thắng của đảng bảo thủ, vì chiến thắng này có nghĩa là nước Anh sẽ tiếp tục thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng, chính sách mà trong thời gian vận động tranh cử, công đảng đã hứa là sẽ bãi bỏ. Cũng tại châu Âu hôm nay, nhiều thủ đô phương Tây từ Washington, London, Warsaw cho đến Berlin đã diễn ra các cuộc lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức. Theo các nhà quan sát, dịp 70 năm này là được tổ chức chủ yếu ở quy mô quốc gia, trong khi đó Ukraine lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm cùng ngày với các nước phương Tây.
Cách này 70 năm, tại một phòng nhỏ của một ngôi trường trung học ở thành phố Rennes, nước Pháp, nước Đức phát xít với đại diện là tướng John đã ký thỏa thuận đầu hàng vào ngày 7 tháng 5 năm 1945. Tuy nhiên, do yêu cầu của Stalin, một buổi ký kết khác đã được tổ chức vào ngày hôm sau, 8 tháng 5 tại Berlin, lúc đó nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Liên Xô. 8 tháng 5 chính thức được coi là ngày chấm dứt chiến tranh. Nhân ngày này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố đoàn kết với các đồng minh tại châu Âu và trên thế giới vì các giá trị chung, tự do, an ninh, dân chủ, nhân quyền, chống lại sự cuồng tín và hận thù dưới mọi hình thức, để cho lời cầu nguyện sau đây có được ý nghĩa: chúng ta không bao giờ quên, hãy đừng để những điều đó tái diễn. Hết lời dẫn. Nước Đức, quốc gia thua trận năm 1945, nay đã tìm được chỗ đứng tại châu Âu với tư cách là một nền dân chủ mẫu mực, một cường quốc kinh tế, cũng kỷ niệm ngày giải phóng khỏi Ách phát xít. Berlin cảm ơn các đồng minh phương Tây và Hồng quân về cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Chủ tịch Hạ viện Đức nhấn mạnh đến những hy sinh không thể tưởng tượng nổi để đạt được mục tiêu kết liễu chế độ quốc xã kinh tởm. Tại Pháp, Tổng thống Cộng hòa Pháp François Hollande vinh danh các cựu chiến binh và những người tham gia kháng chiến trong Thế chiến II. Ông đặt vòng hoa tưởng niệm dưới chân tượng đài tướng De Gaulle trên đại lộ Champs-Élysées. Nghi thức kỷ niệm ngày chiến thắng 8 tháng 5 đặc biệt có sự tham gia của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra trong bối cảnh xung đột vẫn âm ỉ tại miền đông Ukraine và chiến tranh tại nhiều nơi ở Trung Cận Đông đe dọa khủng bố thánh chiến, ám ảnh nhiều quốc gia. Tham dự lễ tưởng niệm tại Paris, trong một thông điệp chính thức, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bày tỏ sự ủng hộ đối với nhân dân Ukraine đang phải đối mặt với sự gây hấn của Nga. Về phía Ukraine, năm nay là năm đầu tiên Kiev tổ chức kỷ niệm kết thúc Thế chiến II cùng lúc với các nước phương Tây, một ngày trước cuộc kỷ niệm chính thức tại Nga. Cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày Thế chiến II kết thúc được Moscow tổ chức long trọng nhưng bị lãnh đạo các nước phương Tây tẩy chay, chỉ có khoảng 20 nguyên thủ quốc gia có mặt. Ngày mai, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đến Nga tham dự lễ kỷ niệm nhưng không dự duyệt binh.
Trong khi đó, từ đêm qua, Ba Lan cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chấm dứt hội nghị Thế chiến tại Westerplatte, thành phố bên bờ biển Baltic phía bắc Ba Lan. Tham gia lễ kỷ niệm này có sự hiện diện của Tổng thống Ukraine và lãnh đạo của nhiều quốc gia Đông Âu. Đáng chú ý là không một lãnh đạo quan trọng nào của châu Âu có mặt, ngoài sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian và cựu Tổng thống Đức. Từ Warsaw, thông tin viên RFI Damian Simona gửi về bài nhận định.
Elle n'a pas été nommée une seule fois au cours des commémorations du 8 mai en Pologne, mais les allusions à la Russie n'ont pas manqué.
Dù không nêu đích danh trong suốt buổi lễ, nhưng những tuyên bố ám chỉ đến nước Nga cũng không hề thiếu. Với sự hiện diện của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, đồng nhiệm Ba Lan ông Borislav Komorowski đã so sánh thái độ của Điện Kremlin ở vùng đông Ukraine với quân đội phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông nói, xin trích, vào lúc mà một quốc gia mới bày tỏ nguyện vọng gia nhập Liên hiệp châu Âu, thì cường quốc láng giềng đã sử dụng vũ lực xâm phạm biên giới tại châu Âu, điều này chưa từng xảy ra kể từ năm 1945. Trong khi nhiều lãnh đạo quan trọng của châu Âu như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande từ chối lời mời của Ba Lan vì không muốn làm mất lòng Tổng thống Nga Vladimir Putin, đại diện của các quốc gia Trung Đông Âu đều có mặt ủng hộ Ukraine, mà đi đầu là Tổng thống Ba Lan. Tổng thống Ba Lan nói tiếp, vị trí của Ukraine và nhiều quốc gia Đông Âu khác nếu như các nước này muốn và đã sẵn sàng là trong ngôi nhà chung châu Âu. Bất chấp những sự ủng hộ đó, nhưng con đường để Ukraine hội nhập với châu Âu vẫn còn dài. Ba Lan phải mất đến 45 năm để thoát khỏi sự cai trị của chế độ Cộng sản, hiểu rõ điều đó hơn ai khác.
Damien Simonard, Westerplatte, RFI.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm qua thông báo là Hoa Kỳ đã bắt đầu huấn luyện cho một nhóm quân nổi dậy Syria trong lãnh thổ Jordani. Cuộc tập huấn sẽ kéo dài trong nhiều tháng, mục tiêu là nâng cao khả năng chiến đấu của 5.000 quân nổi dậy Syria chống lại lực lượng nhà nước Hồi giáo đã len lỏi sâu vào Syria nhằm kích động một cuộc nội chiến. Từ Washington, thông tin viên đài RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết.
90 rebelles syriens modérés, le ministère de la Défense insiste sur ce terme.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng, 90 quân nổi dậy Syria ôn hòa đã bắt đầu đợt tập huấn với lực lượng đặc nhiệm Mỹ, một sự khởi đầu khiêm tốn so với con số 5.400 chiến binh mà Lầu Năm Góc hy vọng mỗi năm sẽ giúp nâng cao khả năng chiến đấu, sao cho có thể ngăn chặn được mối đe dọa của tổ chức nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Dự án này đã bị chặn lại do Hoa Kỳ quá cẩn trọng, tiến trình chọn lọc phải đảm bảo, hoặc chí ít cố gắng bảo đảm rằng các ứng viên sẽ không trở súng chống lại quân đội Hoa Kỳ như trường hợp của Iraq hay Afghanistan chẳng hạn, bởi vì mỗi đơn vị một khi được đào tạo sẽ được trang bị phương tiện, vũ khí và nhất là vũ khí tự động, cũng như là đạn dược trước khi lên đường về lại Syria. Đợt thử nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành tại Jordani, nhưng các đợt kế tiếp sẽ được tiếp tục tại Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út. Lầu Nam Góc sẽ đảm bảo công tác theo dõi các chiến binh này sau khi họ quay về lại địa bàn. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter không cam kết can thiệp quân sự nếu như các chiến binh này đụng độ với các đội quân ủng hộ chế độ Bashar al-Assad, một chế độ mà quân nổi dậy quyết tâm chiến đấu đến cùng.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Một thủ lĩnh Al-Qaeda bị hạ sát tại Yemen, theo nguồn tin của Trung tâm theo dõi các nhóm Hồi giáo của Hoa Kỳ, SETE, thì nhóm khủng bố Aqaba chi nhánh Al-Qaeda tại Yemen hôm nay thông báo một thủ lĩnh của nhóm này là Nasser al-Ansi đã bị một máy bay không người lái của Hoa Kỳ hạ sát tại Yemen. Đây cũng chính là người đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố tòa soạn tuần báo trào phúng của Pháp Charlie Hebdo hồi tháng Giêng năm nay. Nasser al-Ansi, quân sư cho mạng lưới khủng bố cực đoan, từng xuất hiện trên nhiều đoạn video của Aqaba. Trong băng hình được phát tán vào ngày 14 tháng Giêng, Ansi đã khẳng định chính nhóm của ông ta đã thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện sau thắng lợi của đảng bảo thủ Liên hiệp châu Âu sẽ phải thương lượng gây go với nước Anh. Sau chiến thắng bất ngờ của Thủ tướng đảng bảo thủ David Cameron trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu hiện đang đứng trước nguy cơ nước Anh ra khỏi khối này, một khả năng được báo chí mệnh danh là Brexit. Sau khi chắc chắn là sẽ nắm quyền thêm nhiệm kỳ thứ hai, ông Cameron hôm nay xác nhận là ông sẽ thực hiện lời hứa tổ chức từ đây đến năm 2017 một cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh có tiếp tục ở trong Liên hiệp châu Âu hay không. Thật ra thì theo lời một quan chức cao cấp của Ủy ban châu Âu nói với hãng tin AFP ngày hôm nay, không chắc là đa số dân Anh sẽ bỏ phiếu cho việc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Vấn đề là xem ông David Cameron sẽ đòi thương lượng những gì để đổi lấy việc nước Anh tiếp tục là thành viên của Liên hiệp châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã nói trước là ông sẵn sàng chấp nhận những sửa đổi nhỏ trong các hiệp ước của châu Âu, nhưng ông dứt khoát loại trừ mọi sửa đổi quan trọng, nhất là những sửa đổi liên quan đến quyền tự do đi lại bên trong khối Liên hiệp châu Âu. Một nhà ngoại giao châu Âu ở Brussels tuyên bố với AFP rằng, người Anh sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng các đối tác của họ sẵn sàng trả giá cao để giữ họ lại, nhất là nếu có giá này làm mất đi ý nghĩa của dự án châu Âu hợp nhất. Một nhà ngoại giao châu Âu khác thì cho rằng nguy cơ Brexit đã giảm đi nhiều bởi vì Cameron này đã hoàn toàn được công nhận tính chính đáng và vị thế của ông trong đảng đã được củng cố. Nhưng nhà ngoại giao này cảnh báo rằng các đối tác của châu Âu sẽ phải tính toán cái giá phải trả để giữ nước Anh lại, vì việc nước này ra đi sẽ là một tai họa. Cũng theo nhà ngoại giao này, các đối tác châu Âu phải chấp nhận xét lại một số điều khoản trong các hiệp ước để Thủ tướng Cameron có thể thuyết phục cử tri Anh bỏ phiếu thuận cho việc ở lại trong Liên hiệp châu Âu, nhưng sẽ không có chuyện sửa đổi những hiệp ước căn bản như hiệp ước Schengen về quyền tự do đi lại của công dân châu Âu hay hiệp ước về thị trường duy nhất. Thật ra thì cho tới nay, Anh Quốc vẫn là một thành viên cá biệt trong Liên hiệp châu Âu. Thứ nhất, Anh Quốc không phải là thành viên hiệp ước Schengen, bao gồm 22 nước Liên hiệp châu Âu và 4 nước không phải thành viên Liên hiệp châu Âu, tức là Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein. Thứ hai, nước này cũng không sử dụng đồng tiền chung euro mà vẫn giữ đồng bảng Anh. Thứ ba, Anh Quốc được hưởng một số ngoại lệ trong các lĩnh vực hợp tác như về cảnh sát và tư pháp. ông Cameron đã yêu cầu cải tổ toàn diện Liên hiệp châu Âu, trả lại cho các nước thành viên một số thẩm quyền, đặc biệt là chính sách ngoại giao châu Âu, chính sách nông nghiệp chung và chính sách năng lượng. Nói chung, theo các nhà phân tích, 2 năm tới đây sẽ là thời gian mặc cả gây go giữa các đối tác châu Âu với Thủ tướng Anh Cameron. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Đàm phán hạt nhân Iran, Thượng viện Mỹ thông qua luật buộc Tổng thống phải trình ra Quốc hội. Ngày hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một điều luật với đa số gần như tuyệt đối buộc Tổng thống Barack Obama phải đưa mọi thỏa thuận về hạt nhân Iran ra xem xét tại Quốc hội. Hành pháp Mỹ thật nhiên phản đối, nhưng sau đó đã chấp nhận biện pháp này. Dự luật không liên quan trực tiếp đến nội dung của hồ sơ hạt nhân Iran, nhưng chỉ mở ra một cơ chế buộc Quốc hội Mỹ có khả năng ngăn chặn việc áp dụng thỏa thuận về hạt nhân Iran giữa nhóm 5 cộng 1 và Tehran dự kiến phê chuẩn vào ngày 30 tháng 6. 98 nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận và chỉ có một nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống. Hạ viện Mỹ cũng do phe Cộng hòa kiểm soát sẽ kịp xem xét văn bản luật này vào tuần tới. Các lãnh đạo đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nhận định, mục tiêu của chúng tôi là tạo khả năng ngăn chặn một thỏa thuận tồi có thể dẫn đến việc Iran sở hữu được vũ khí hạt nhân. Thoạt tiên, Barack Obama đã đối lập với việc Quốc hội có tiếng nói về thỏa thuận nói trên, nhưng tình hình đã thay đổi sau khi thỏa thuận khung về hồ sơ này đạt được vào ngày 2 tháng 4 tại Thụy Sĩ, khi các nghị sĩ Dân Chủ liên minh với các đồng nhiệm phe Cộng hòa ủng hộ một biện pháp như vậy. Trong trường hợp bất đồng với Quốc hội, Tổng thống Hoa Kỳ vẫn có quyền đưa ra quyết định phủ quyết. Còn liên quan đến lĩnh vực không gian, ngành không gian Nga vừa chịu thêm một tổn thất nặng. Phi thuyền Pokhre M-27M có sứ mạng tiếp viện cho trạm không gian quốc tế ISS bị mất kiểm soát ít giờ sau khi rời khỏi bệ phóng. Ngày hôm nay, theo AFP, phi thuyền đã vỡ vụn trong bầu khí quyển phía trên Thái Bình Dương. Một ủy ban điều tra đã được lập ra để xác định các bối cảnh cụ thể dẫn đến thiệt hại này. Kết luận sẽ phải được đưa ra chậm nhất vào ngày 13 tháng 5, theo Roscosmos, cơ quan không gian Nga. Trả lời báo giới, Phó Chủ tịch Roscosmos, ông Alexander Ivanov cho biết sự cố có thể xảy ra vào thời điểm phi thuyền và tên lửa đẩy tách ra khỏi nhau. Cơ quan không gian Nga không có khả năng dự đoán được thời điểm và vị trí rơi của phi thuyền, nhưng theo Roscosmos thì giống như các phi thuyền được điều khiển, cú rớt của phi thuyền nói trên không gây nguy hiểm. Phần lớn các phi thuyền đều hoặc vỡ tan trong khí quyển hoặc rớt xuống đại dương. Hàng năm, Nga phóng 3 hoặc 4 phi thuyền tiếp liệu cho 6 trạm vũ trụ của ISS. Vụ phóng hỏng phi thuyền Progress không ảnh hưởng đến hoạt động của các trạm vũ trụ vì hiện vẫn còn đủ dự trữ trong nhiều tháng. Ngày 19 tháng 6 tới, phi thuyền vận tải Mỹ Dragon của công ty SpaceX sẽ chuyển khoảng 2,2 tấn thiết bị khoa học và đồ nhu yếu phẩm lên các trạm quỹ đạo. Phi thuyền Progress M-27M trị giá 2,6 tỷ rúp. Tương đương 458 triệu euro, đây không chỉ là một thiệt hại kinh tế đối với Moscow, mà còn là một đòn nặng nề đánh vào uy tín của ngành công nghiệp không gian Nga, một lĩnh vực chiến lược vốn là niềm tự hào của quốc gia.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My. Tiếp đến là tạp chí văn hóa Thanh Hà giới thiệu cuộc triển lãm Pierre Monnard, Peintre L'Acadie, họa sĩ của những thiên đường đã mất tại Viện Bảo tàng Orsay. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự với phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London nói về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Anh ngày hôm qua. Với cuộc bầu cử này, Thủ tướng Cameron dễ dàng thành lập nội các mới.
Thân chào thông tín viên Lê Hải, Đảng Bảo thủ đã thắng một cách áp đảo trong cái cuộc bầu cử quốc hội ở Anh Quốc ngày hôm qua, và cái điều này hoàn toàn trái ngược với các cái dự báo trước đây. Đầu tiên thì xin anh cho biết về thắng lợi này ạ.
Vâng, thưa chị Thanh Hà và quý vị thính giả, hôm nay thực sự là một ngày đầy kịch tính cho chính trường nước Anh này, với một loạt các kết quả bất ngờ khiến cho ngay cả những chuyên gia ngày thường họ buồn tẻ nhất, đến hôm nay họ cũng đầy hứng khởi khi bình luận trên các cái kênh truyền hình, đặc biệt là trong các cái chương trình trực tiếp thông báo kết quả từ các nơi, lần lượt từ 650 đơn vị bầu cử. Theo sau các thông báo về con số phiếu bầu là những nụ cười rạng rỡ của người chiến thắng và những gương mặt cố giấu giọt nước mắt của người thua. Ví dụ như lãnh đạo công đảng Ed Miliband, ông giữ được ghế quốc hội của ông, nhưng trong bài phát biểu cảm tưởng ngay sau đó đã ngậm ngùi công nhận sự thảm bại của đảng trong cuộc vận động vừa qua. Nội bộ đảng ép ông từ chức để dành vị trí chủ tịch đảng cho nhân vật nào khác để giúp đảng tỏa sáng trở lại. Bên cạnh đó, người phụ trách kinh tế của công đảng là ông Ed Bowles cũng mất ghế, sát lút ngay trên đất nhà của ông cho một ứng viên mới vừa lên của đảng bảo thủ. Đó là biểu hiện rõ nét nhất của việc cử tri họ không mấy tin tưởng vào chính sách kinh tế của bên thua cuộc và họ bỏ phiếu cho những chỉ trích mà lãnh đạo đảng bảo thủ David Cameron đã dành cho phía đối phương. Và với chiến thắng vừa đủ như hiện nay, đảng bảo thủ có thể yên tâm lập chính phủ, tiếp tục chương trình phát triển kinh tế của họ. Liên minh trước đây trong chính phủ là đảng tự do dân chủ thì đã mất hàng loạt ghế ở xứ Wales vào tay chính các đồng minh của mình là ứng viên từ bên phía đảng bảo thủ. Hiện nay đảng lớn thứ ba ở nước Anh là SNP, tức là đảng dân tộc xứ Scotland, với gương mặt mới là bà Nicola Sturgeon. Bà đã thắng ngoạn mục ở 56 trên tổng số 59 ghế ở xứ Scotland. Cựu lãnh đạo của lực lượng SNP là Alex Salmond cũng giành được ghế từ tay phe Lib Dem để vào quốc hội. Ông bình luận chiến thắng của mình và đồng đội là tiếng gầm của con sư tử Scotland đang vang dội khắp nước Anh. Thưa quý vị, có thể nói là con sư tử này còn đang rất là trẻ. Qua chiến thắng của cô sinh viên từ vùng Paisley phía nam thủ phủ Glasgow của xứ Scotland, cô trẻ nhất trong lịch sử quốc hội Anh từ thế kỷ 17 cho đến nay, năm nay mới chỉ 20 tuổi mà thôi. Cô đã đánh bại đối thủ nặng ký là Douglas Alexander, người giữ vị trí ngoại trưởng trong chính phủ đối lập của công đảng. Và bây giờ thì cô có thể bình tâm ngồi viết cho xong cái luận án ngành chính trị, kịp nộp đúng kỳ thi tốt nghiệp đại học vào cuối tháng này. Mà thưa quý vị, đề tài chính là phân tích sự ủng hộ đã tăng đột biến mà dân chúng Scotland dành cho đảng SNP. Từ sau ngày trưng cầu dân ý về chuyện Scotland có rút khỏi Liên Hiệp Anh hay không, thì lượng đảng viên và người ủng hộ đảng đã tăng từ 20.000 lên thành 100.000 chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ tháng 10 năm ngoái cho đến giờ.
Trở lại với khả năng mà Anh Quốc bước ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu đó, thì một trong số những cái điều mà đảng bảo thủ hứa trước khi thắng cử là sẽ tổ chức trưng cầu dân ý. Chính phủ mới sẽ xử lý vấn đề này như thế nào, thưa Lê Hải?
Vâng, thưa chị thế nào, quý khán giả, thì đây chính là một trong số những sức ép chính trị đang đè nặng lên vai thủ tướng tương lai, mà nếu không có gì thay đổi thì sẽ là chủ tịch đảng bảo thủ ông David Cameron. Ngay sau khi có kết quả tái thắng cử thì Ngoại trưởng Philip Hammond đã phải lên truyền hình trực tiếp để mà trả lời báo chí về chuyện này. Mặc dù là cách trả lời của ông là sẽ chờ câu trả lời của thủ tướng, thế nhưng bản thân ông cho biết là từ bây giờ đã phải xúc tiến các cái cuộc thương thuyết với Liên Hiệp Châu Âu để điều chỉnh lại các quyền lợi và nghĩa vụ của nước Anh ở trong Liên Hiệp. Tuy nhiên hiện chưa thấy ai nói gì về lời hứa trưng cầu dân ý của David Cameron. Bản thân các nghị sĩ vừa thắng cử của đảng bảo thủ thì chắc chắn họ cũng đang cần thời gian để nghỉ ngơi và hồi tâm trở lại sau một cuộc tranh cử đầy khó khăn, kết quả hầu như là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của giới bình luận, và chiến thắng có lẽ nhờ chủ yếu vào những lá phiếu cuối ngày và chiến dịch vận động bỏ phiếu chiến thuật. Kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội Anh lần này sẽ khiến người ta suy nghĩ lại về các phương pháp thăm dò dư luận, vốn thường rất khó đưa ra dự đoán chính xác trong cái hoàn cảnh xã hội có những thay đổi bất thường với tốc độ quá nhanh và trong khoảng thời gian quá ngắn. Đặc biệt là số lượng phiếu quyết định thắng thua thấp hơn là tỷ lệ sai số trong phép tính xác suất thống kê, một điều mà trước đây từng xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Kết quả bầu cử ở Anh cũng sẽ khiến các đảng phái phải suy nghĩ lại về cơ cấu địa lý chính trị của Vương quốc Anh. Bây giờ khi quý vị nhìn lên bản đồ sẽ thấy hầu như toàn bộ phía Nam là màu xanh dương của đảng bảo thủ, hầu hết miền Trung là màu đỏ của đảng lao động và hầu hết miền Bắc là màu vàng của SNP. Như vậy thì chắc chắn là vấn đề sắc tộc, vùng miền, từ văn hóa cho đến phát triển kinh tế, hay là chính sách đối ngoại và đặc biệt là vấn đề Liên Hiệp Châu Âu sẽ liên tục trở thành điểm nóng trong các phiên chất vấn Thủ tướng vào thứ tư hàng tuần, thưa chị.
Dạ vâng, thưa một trong số các cái nghị sĩ trong Quốc hội mới ở Anh Quốc đó là ông Boris Johnson, đương kim đô trưởng London, và ông cũng là cái người đã từng đưa ra cái chính sách cấp giấy tờ cho trên dưới 1 triệu người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại đất Anh, trong đó có hàng chục người Việt Nam. Thế thì cái diễn biến tiếp theo của vấn đề này sẽ là như thế nào thưa anh?
Vâng, đây cũng là một cái điểm nóng trên chính trường Anh, và hiện người ta thực sự chưa biết là mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Trên cương vị là đô trưởng London thì ông Boris Johnson từng đặt hàng cho trường đại học hàng đầu về kinh tế ở Anh là trường LSE khảo sát về vấn đề người nước ngoài cư trú bất hợp pháp ở nước Anh. Và một trong số những giải pháp được đưa ra là cấp giấy tạm thời cho họ đi làm và đóng thuế. Thì như vậy ngân sách sẽ thu được khoảng 4 tỷ bảng, thay vì như hiện nay phải chi số tiền tương tự như vậy để giải quyết cho những hệ quả do họ gây ra trong xã hội. Thế nhưng ông Boris Johnson là người của đảng bảo thủ, là đảng chủ trương cứng rắn trong việc trục xuất người nước ngoài cư trú trái phép, cho nên là những ý kiến kiểu như vậy sẽ khiến đảng mất phiếu từ cử tri. Từ một góc độ khác thì có thể thấy bây giờ đảng bảo thủ họ đã thắng cử có thể yên tâm, và bản thân ông Boris Johnson thì cũng được coi là nhân vật số 2 ở trong đảng. Cho nên với kinh nghiệm quản lý đô thị số 1 của nước Anh này, ông cũng có thể sẽ được ngồi vào một chức vụ quan trọng, ví dụ như là Bộ trưởng Nội vụ. thì khi đó ý kiến đơn lẻ của ông có thể làm thay đổi hoàn toàn hướng hoạt động của bộ máy nhà nước và sẽ tạo ra hy vọng cho rất nhiều người Việt Nam đang cư trú trái phép ở trên lãnh thổ nước Anh.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải từ London.
RFI, Les Voix du Monde.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Việt Nam gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc phản đối Trung Quốc bồi đắp các đảo ở Biển Đông. Bắc Triều Tiên dọa tấn công tàu chiến Hàn Quốc. Đảng Bảo thủ giành thắng lợi bất ngờ trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh. Các nước Tây phương kỷ niệm 70 năm chấm dứt đại dịch thế chiến trong bối cảnh có những mối đe dọa mới. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, sau thắng lợi của Đảng Bảo thủ, Liên hiệp châu Âu sẽ phải thương lượng gay go với nước Anh. Thủ tướng Cameron sẽ dễ dàng thành lập nội các mới sau bầu cử, thông tin viên Lê Hải từ London tường trình. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Hôm nay, kỷ niệm 70 năm chiến thắng của đồng minh trước phát xít Đức, báo chí Pháp tập trung cho đề tài này với những góc nhìn đa dạng.
Trước hết, Le Monde mô tả một ngày lễ mùng 9 tháng 5 hoành tráng cho Putin. Moscow chuẩn bị mừng 70 năm chiến thắng trước quốc xã vào năm 1945, trong khi rất nhiều nguyên thủ quốc gia được mời lại vắng mặt.
Những chiếc máy bay phun chất hóa học vào những đám mây vũ tích, một kỹ thuật hiệu quả cũng ra để chắn những trận mưa, làm ảnh hưởng đến lễ hội. Theo thông tấn viên Le Monde tại Moscow, có lẽ không cần thiết vì các cuộc diễn tập đang diễn ra dưới ánh nắng ấm áp. Thủ đô nước Nga đầy dẫy những áp phích Pobeda, tức chiến thắng. Những chiếc mũ calo quân đội có ngôi sao đỏ được bày bán trên đường phố, các chiến đấu cơ bay phía trên mái vòm lấp lánh của các giáo đường, và trên quảng trường đỏ, những khẩu đại bác và xe bọc thép bắt đầu chịu hành. Cuộc chiến binh ngày 9 tháng 5 này nhất định sẽ hoành tráng nhất trong lịch sử, theo ý muốn của Vladimir Putin. 16.000 quân nhân, 194 đơn vị thiết giáp, trong số đó lần đầu tiên kiểu xe tăng mới Armata T-14 có tháp pháo cơ động sẽ được trình làng. 143 phi cơ tiêm kích và trực thăng sẽ tham gia cuộc diễu binh trước điện Kremlin. Pháo hoa được bắn ở hơn 10 địa điểm để kết thúc buổi lễ hội với sự kiện ấn tượng, chẳng hạn cuộc tuần hành của đạo binh bất tử, tức là các gia đình mang theo chân dung của cha ông đã hy sinh nơi tuyến đầu, hay lễ hội ẩm thực với các bếp ăn thời chiến. Tuy nhiên, mục tiêu tái khẳng định vai trò cường quốc thế giới của nước Nga xem chừng khó đạt được khi nhiều nguyên thủ từ chối tham gia buổi lễ, cho Nga đứng phía sau cuộc xung đột đẫm máu ở miền đông Ukraine. Dù Moscow đã gửi giấy mời đi nhiều nơi, kể cả quân đội các nước, nhưng chỉ có quân đội Trung Quốc, Ấn Độ và Serbia nhận lời tham dự.
Đi dự hay không đi dự, câu hỏi này đã gây chia rẽ các nguyên thủ cho đến nỗi phản ứng mỗi người mỗi khác trước lời mời của Vladimir Putin. Le Monde ghi nhận như trên trong bài, giới ngoại giao lúng túng quanh quảng trường đỏ.
Có ít nhất 68 vị nguyên thủ đã được Kremlin mời mọc, nhưng chỉ khoảng 20 vị đáp lời. Mỗi người phản ứng một kiểu khác nhau, người thì từ chối thẳng, người do dự, người lại tham gia một cách tối thiểu, thậm chí giữ im lặng không hồi âm. Hầu như không có lãnh đạo phương Tây nào sẽ có mặt trên quảng trường đỏ. Quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây đang ở mức tệ hại nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, sau khi Nga chiếm Crimea và hỗ trợ cho phe nổi dậy Ukraine, dẫn đến việc bị quốc tế trừng phạt. Còn những nhân vật tỏ ra tích cực nhất có thể kể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ai Cập Abdel Al-Sisi, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro. Người đầu tiên đến Moscow từ hôm thứ Tư là Chủ tịch Cuba Raúl Castro, mong muốn củng cố quan hệ với Nga sau khi đã xích lại gần Hoa Kỳ. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cùng với Tổng Giám đốc UNESCO tôi cũng đến tham dự, nhưng trước đó không quên đi một vòng Ba Lan và Ukraine, Zimbabwe, Mông Cổ, Nam Phi, Sip cũng nằm trong danh sách các nước đến công du, kể cả Abkhazia và Nam Ossetia, hai lãnh thổ ly khai của Georgia không được quốc tế công nhận. Một số nguyên thủ chọn lựa thái độ lững lờ là đến Nga nhưng không tham gia buổi lễ. Đó là trường hợp của Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman, hay Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, đại diện cho nước Pháp đặt vòng hoa trước đài chiến sĩ vô tranh, chữ tiếp tân ở Điện Kremlin nhưng không xem duyệt binh. Thủ tướng Đức Angela Merkel thì độc đáo hơn, hôm sau mới tới. Chủ nhật 10 tháng 5, bà sẽ thảo luận với ông Putin về vấn đề Ukraine. Thỏa hiệp tế nhị này không ngăn trở các hãng thông tấn Nga đưa tên bà Merkel vào danh sách các nguyên thủ tham dự lễ hội.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong số những lãnh tụ được mời có một gương mặt rất được chú ý, đó là người đứng đầu Bắc Triều Tiên. Theo phân tích của thông tin viên Lê Mông tại Bắc Kinh và Tokyo trong bài Chiến lược Nga của Kim Jong-un, thì lãnh tụ Bắc Triều Tiên tuy không đến Moscow dự lễ mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5, nhưng vẫn trông cậy vào Nga để mong thoát khỏi thế bị cô lập.
Ban đầu, tin Kim Jong-un sẽ đến Nga được Kremlin lớn tiếng khoe khoang, nhưng đến ngày 28 tháng 4, phát ngôn viên của ông Vladimir Putin loan báo lãnh tụ trẻ tuổi không đến được vì lý do nội bộ. Nhưng đối với Bình Nhưỡng, đây không phải là việc hủy bỏ chuyến đi, vì thật ra chuyến công du này chưa bao giờ được chính thức thông báo. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, việc Kim Jong-un không đến Moscow không phải do nguyên nhân nội bộ mà do nhiều yếu tố. Trước hết, lãnh tụ Bắc Triều Tiên không thích thú gì trước cặp mắt tò mò và các câu hỏi cũng nhiều nguyên thủ khác hiện diện tại đây. Vả lại, Bình Nhưỡng không muốn làm mất lòng đàn anh Trung Quốc khi chuyến công du nước ngoài đầu tiên lại là đến Moscow chứ không phải Bắc Kinh. Chuyên gia Andrei Lankov ở Seoul nhận định sự vắng mặt của Kim Jong-un không ảnh hưởng gì đến tiến trình xích lại gần nhau giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng tìm cách ra khỏi tình trạng cô lập qua việc đa dạng hóa đối tác, cố thoát ra khỏi sự lệ thuộc nặng nề về chính trị và kinh tế với Bắc Kinh. Còn Moscow muốn hướng về phương Đông để bù lại những khó khăn đang vấp phải với phương Tây. Sự thân thiện với Bắc Triều Tiên cho thấy Nga đang muốn quay lại với Đông Á, hầu nắm được một quân bài mới trong việc đối đầu với Mỹ. Từ năm 2014 đã có nhiều chuyến viếng thăm của các quan chức cấp cao đôi bên chuẩn bị cho nhiều dự án lớn, và năm 2015 được chọn là năm hữu nghị của hai nước. Một ngày trước khi loan báo việc Kim Jong-un không đến Moscow, hai bên đã ký kết tuyên bố thỏa thuận hợp tác kinh tế cho phép các công ty Nga khai thác mỏ tại Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng không thể trông mong nơi Nga một sự viện trợ hào phóng như Liên Xô trước kia.
Tại Moscow, ngày chiến thắng không còn tập hợp được các đồng minh, đó là tựa đề bài phân tích trên Le Figaro. Việc tẩy chay lễ kỷ niệm 70 năm đã phơi bày công khai khoảng cách hiện nay giữa đôi bên.
Nhớ năm 2005, từ cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cho đến cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac, cũng như nhiều lãnh đạo khác trên hành tinh đều đến Moscow tham dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít Đức, thì nay những người đồng minh cũ đã quay mặt. Barack Obama là người đầu tiên từ chối, rồi đến Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cho biết không muốn xuất hiện tay trong tay với những kẻ hiếu chiến hiện nay. Từ năm 1945 đến nay, ngày chiến thắng luôn là một ngày lễ lớn của Nga, khi 20 triệu người Xô Viết đã thiệt mạng trong đệ nhị thế chiến. Chuyên gia Dmitry Chenin nhận xét, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chiến thắng chung cho quốc xã được Liên Xô và phương Tây coi là niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Việc tẩy chay ngày lễ lớn kỷ niệm 70 năm chiến thắng còn chứng tỏ sự cô lập của Nga trên trường quốc tế nay chỉ có được sự ủng hộ của các nước thiếu dân chủ hay ít ảnh hưởng, đồng thời cho thấy khoảng cách xa vời vợi giữa đôi bên. Ông Chenin bình luận, sự đổ vỡ này vừa mang tính biểu tượng lại vừa thực tế. Trong suốt 25 năm qua, người Nga đã cố gắng xích lại gần phương Tây, nhưng nay thời kỳ đó đã qua rồi.
Trên trang ý kiến của Le Figaro, nhà nghiên cứu Pierre Rigulo, Viện trưởng Viện Lịch sử Xã hội không quên nhắc đến nỗi đắng cay về ngày 8 tháng 5 năm 1945 đối với người dân Ba Lan, Tiệp, Hungary, Romania và các nước vùng Baltic. Đó là vì người dân Trung Âu và Đông Âu được giải phóng khỏi chế độ quốc xã, nhưng ngay sau đó lại bị rơi vào một cái ách khác của chế độ Stalin.
Nhà sử học nhắc nhở, Stalin từng là người bạn tốt nhất của Hitler từ tháng 8 năm 1939. Ông ta đã cung ứng nguyên vật liệu cho nước Đức quốc xã, rồi chia sẻ Ba Lan với Hitler, đồng lõa với nhà độc tài Đức trong việc xâm chiếm các nước vùng Baltic. Quá tin tưởng nơi tình bạn với Hitler, nên Stalin hoàn toàn sững sờ kinh ngạc khi nghe tin quân Đức tấn công ngày 22 tháng 6 năm 1941. Như vậy, kể từ năm 1941, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại thực ra chỉ là cuộc chiến chống lại một đồng minh đã phản bội. Chính là sự trở mặt của Hitler đã khiến Stalin tham gia vai đồng minh chiến đấu chống lại Đức quốc xã, chứ không phải cho có cùng niềm tin chính trị. Việc chống chủ nghĩa phát xít của những người Cộng sản Nga không phải là chống chủ nghĩa độc tài toàn trị. Sau chiến thắng, các gulag Xô Viết đã giam cầm 2 triệu người. Các trại tập trung Buchenwald và Sachsenhausen được tái sử dụng tại khu vực do Liên Xô kiểm soát trên đất Đức. Tại tiệp khác, 120.000 người đã phải vào trại cải tạo hay vào tù. Còn tại Ba Lan, từ 1945 đến năm 1947, trên 7.000 người đã chết trong trại lao động khổ sai. Ngoài ra còn có thể kể nhiều trại tập trung khác ở Hungary, Nam Tư, Rumani, Bulgari và Rumani. Bên cạnh sự thiếu vắng tự do về chính trị còn là nạn nghèo đói tại các nước bị Liên Xô thống trị.
Quý vị vừa theo dõi tạp chí, xin lỗi, phần điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo đây là tạp chí văn hóa với đề tài triển lãm Pierre Bonnard, họa sĩ của những thiên đường đã mất tại bảo tàng Orsay Paris, tạp chí do Thanh Hà giới thiệu.
Chiến tranh, thời cuộc xoay vần, nỗi bất hạnh, không có chỗ đứng trong tranh của Pierre Bonnard, chịu ảnh hưởng của Gauguin, của hội họa dân gian Nhật Bản, rồi một thoáng gì của Matisse, của Renoir. Thế nhưng Bonnard đã sớm khẳng định, ông vẽ tranh là để tô điểm cho cuộc đời. Tranh của họa sĩ Bonnard tràn đầy nhựa sống, cảnh sinh hoạt thường ngày trên đường phố Paris, hay khu vườn ở Normandy, hoặc chỉ đơn thuần là một tô sữa bên cửa sổ, dưới cây cọ của Pierre Bonnard, tất cả đều trở nên sống động hơn, thơ mộng hơn, xanh tươi hơn. Thế nhưng đằng sau, ánh sáng chan hòa, đằng sau những đường nét sinh động, là một thoáng gì lo âu, là một chút gì dễ vỡ, là những thiên đường đã mất. Bảo tàng Musée d'Orsay ở quận 7 Paris đang tổ chức một cuộc triển lãm mang chủ đề Pierre Bonnard peindre l'Acadie từ ngày 17 tháng 3 cho đến 19 tháng 7, quy tụ hơn 150 tác phẩm hội họa và một số những bức ảnh đen trắng tiêu biểu cho từng giai đoạn sáng tác trong hành trình nghệ thuật gần 60 năm của một họa sĩ bậc thầy cuối thế kỷ thứ 19, nửa đầu thế kỷ 20. Acadie là một vùng núi ở miền nam Hy Lạp, trong thần thoại thì đấy là chốn thanh bình nơi địa đàng, và như tên gọi của nó, triển lãm ở bảo tàng Musée d'Orsay đã tập hợp những tác phẩm của ông phù thủy luôn thổi nhựa sống vào trong tranh, dù đấy là cảnh đồng quê Normandy ở miền bắc nước Pháp, hay là những chân trời bát ngát dưới nắng vàng rực rỡ của miền nam ven bờ địa Trung Hải, hoặc chỉ đơn thuần là cảnh một cô gái trong bồn tắm, một bức khỏa thân bên lò sưởi, một tác phẩm nature mort hay một bức chân dung tự vẽ. Ở bất cứ khung trời nào, thế giới của Bonnard cũng luôn toát lên một sự hài hòa giữa con người với cảnh vật chung quanh. Isabelle Kahn, quản thủ bảo tàng Musée d'Orsay, phân tích.
Sa peinture, elle parle de la vie, elle parle des vibrations, elle parle du mouvement, elle parle du temps qui passe, de ce qu'on ne peut pas saisir.
Tranh của ông nói về sự sống, về hơi thở, về những chuyển động trong cuộc đời, về thời gian, về những gì không nắm bắt được. Nhìn dưới góc độ đó, phải nói là danh họa Bonnard đã đặt ông trước một thách thức lớn.
Xem tranh của Bonnard, ta như nghe được tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót, như cảm thấy được cả vị ngọt của những quả cam vàng mọng hay là những ngọn gió đang tràn vào một gian phòng. Để tạo được những cảm giác như vậy là cả một sự tìm tòi công phu về cách sắp đặt từng chi tiết trong những tác phẩm của mình, là cách sử dụng màu sắc rất tinh vi chỉ Pierre Bonnard mới có được. Bên cạnh những gam màu nóng như vàng, nâu, đỏ thì luôn kèm theo một vài sắc tía ngả về màu tím, về xanh lơ. Chính những sắc màu đậm đó phản ánh những dày vò nội tâm, những vết thương thầm kín mà tác giả đã cố tình không đưa vào tranh vẽ của ông. Giám đốc điều hành bảo tàng Bonnard tại Le Canet ở vùng Côte d'Azur, bà Véronique Serrano nhận xét.
Il a une palette assez limitée, mais avec laquelle il arrive à vraiment métamorphoser même le pouvoir de ses couleurs, parce que c'est l'association des couleurs entre elles, de leur symbiose en fait.
Ông làm việc với một gam màu khá giới hạn, nhưng ông đã phối hợp những màu sắc đó với nhau để thổi hồn vào mỗi tác phẩm của mình, để mỗi tác phẩm của Bonnard đều có sức lôi cuốn lạ thường. Bonnard thường được xem là người tô điểm cho cuộc sống, là họa sĩ đem lại hạnh phúc cho thiên hạ, trong khi đó như chính ông đã từng tâm sự. Kẻ hay hát chưa hẳn là đã yêu đời hay hạnh phúc. Đâu đó những bức tranh rực rỡ sắc màu như thể là cách để ông che giấu những vết thương nội tâm. Đó cũng chính là hình thức để ông cưỡng lại nỗi hoang mang.
Trưng bày đầu tiên của cuộc triển lãm Pierre Bonnard Peintre à l'Acadie, Viện Bảo tàng Musée d'Orsay giới thiệu đến người xem những tác phẩm trong thời kỳ mà Pierre Bonnard đã chịu ảnh hưởng rất lớn của nghệ thuật hội họa dân gian Nhật Bản, với những motif đan xen vào nhau mà điển hình là bức bình phong Paravent à trois feuilles ông thực hiện năm 1889. Trong đó, Pierre Bonnard đã mượn từ màu đỏ thẫm của hội họa Nhật Bản, đến ánh trăng vàng từ hình ảnh những con chim hoàng yến, đến những bụi trúc hay thạch thảo của phương Đông. Cũng trong thời kỳ đó, Pierre Bonnard đã thực hiện nhiều bức họa rất lạ, chẳng hạn như là tác phẩm Intimité, tức thân mật, năm 1891. Trong đó ta thấy một người đàn ông ngồi hút tẩu thuốc, bên trái là một người đàn bà gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ở phía trước của hai người là một bàn tay với một tẩu thuốc pip thứ nhì lớn hơi quá cỡ so với phần còn lại của tổng thể bức tranh. Khi mới chỉ nhìn thoáng qua chưa chắc là ta đã trông thấy bàn tay to lớn đó, và khói thuốc thì gần như được hòa tan trong những hình vẽ của giấy dán trên tường. Với Intimité, Pierre Bonnard đã đan xen những mô típ vào nhau, như vừa để đánh lừa người xem, như vừa để tạo ra một bầu không khí riêng biệt cho bức tranh của mình. Ta như cảm nhận được một chút gì rất thân mật, rất ấm cúng, và cả mùi thơm của khói thuốc đang lan tỏa ra khắp gian phòng. Tính tinh nghịch, đùa giỡn với không gian của một Bonnard thuở trẻ được xác định thêm một lần nữa qua tác phẩm Danseuse năm 1896, mà ở đó tác giả đã vẽ những cô vũ nữ của nhà hát opera như thể ông chụp hình các cô từ trên cao nhìn xuống. Năm 1947, khi Bonnard qua đời, thì Picasso, một cây đại thụ khác của làng hội họa thế giới, đã thốt lên rằng vẽ như Bonnard không phải là vẽ. Trong mắt cha đẻ của trường phái lập thể này, Pierre Bonnard là một họa sĩ hời hợt, chỉ thích hướng về những đề tài mang tính nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ là tác giả của những Guernica hay Người đàn bà khóc đã không cảm nhận được một sự hoang mang, chua xót của Bonnard qua những bức chân dung tự họa mà ông đã vẽ vào năm 1930-31 hay là ở trong giai đoạn 1939-45. Trong những tác phẩm đó, tuổi già, nỗi cô đơn đã hiện rõ lên trên khuôn mặt của người trong gương. Đôi mắt u uẩn của Bonnard trong bức chân dung tự vẽ năm 1945 chẳng hạn, thể hiện thái độ cam chịu của một con người đã đi gần hết cuộc đời. Ở đây, người ta thấy Pierre Bonnard trong một chiếc áo màu nâu, gần như là một chiếc áo cà sa, trong tư thế của một nhà sư Nhật Bản. Ông cũng hơi mỉm cười, như nụ cười của Humboldt trong bức chân dung tự họa cuối cùng. Nhưng bi tráng hơn cả, có lẽ là bức tự họa đã được Bonnard đặt cho cái tên Le Boxeur, võ sĩ quyền Anh. Mình trần, khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhưng cũng đủ để cho thấy những nét bầm dập của thời gian. Bonnard trong tư thế của một võ sĩ quyền Anh, chung quanh là ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng nhạt và hơi bệnh hoạn đó đã được tác giả tạo lại trong một bức chân dung khác ông thực hiện năm 1939-45. Thế nhưng lần này thì Bonnard trong gương chỉ còn là một chiếc bóng lập lờ của một người đang gần đất xa trời. Đôi mắt u uẩn của Pierre Bonnard trong các bức chân dung tự họa đó đang nhìn thấy những gì? Phải chăng là ông đang hồi tưởng lại thân hình ngọc ngà, mềm mại của Marx ở độ tuổi đôi mươi? Marx là người mẫu, là nguồn sáng tác bất tận, là người tình, là người vợ, là người đã theo chân ông suốt gần 3/4 cuộc đời. Bà là bến đỗ, là nữ thần hộ vệ, là một phần linh hồn của chính danh họa Pierre Bonnard. Nàng là người đàn bà tóc vàng ngồi bên cạnh con mèo trắng trong La Femme au Chat năm 1912, là chủ đề của La Sieste, giấc ngủ trưa. Marx cũng là nguồn cảm hứng của cả chục bức khỏa thân trong phòng tắm mà ông đã miệt mài sáng tác trong hơn 20 năm trời. Ông đã đưa cặp vú căng tròn của cô vào bức họa La Cheminée năm 1916. Hình bóng Marx luôn ẩn hiện trong những khu vườn của ông ở vùng Normandy hay Côte d'Azur, dưới bút pháp của Pierre Bonnard. Thân hình của Marx không hề có một nếp nhăn, như thể là dấu ấn thời gian không bao giờ đọng lại trên nước da trắng ngà của người con gái mà ông đã quen khi mới vừa 26 tuổi. Thế nhưng, đôi mắt xanh lơ và thân hình quyến rũ của cô gái bán hoa vải trên đường phố Pigalle cũng là những cánh cửa sắt đã cô lập ông với thế giới bên ngoài. Mối liên hệ giữa Pierre Bonnard với Marx đã được đưa vào tác phẩm L'homme et la femme, bức tranh sơn dầu năm 1900. Marx và Pierre sau một cuộc ân ái, người đàn bà ngồi ở trên giường, cô vuốt ve một con mèo, còn người đàn ông trong thế đứng khỏa thân thì lại trực diện với chính mình trong gương. Giữa họ là một tấm bình phong ngăn cách hai thế giới nội tâm rất khác biệt. Isabel Kahn, quản thủ bảo tàng Musée d'Orsay, nói về ảnh hưởng cũng như là vị trí của cô gái bán hoa vải Marx như thế nào đối với danh họa Pierre Bonnard.
Marx lui apporte beaucoup pour sa libération, je dirais personnelle. On voit bien, il est fasciné par cette femme, elle a un très beau corps. On le voit dans les photos pendant moi 20 ans, elle a un corps absolument parfait. Et
Marx đã đem lại rất nhiều cho Bonnard về mặt cá nhân. Chàng họa sĩ trẻ tuổi, con nhà lành, Pierre Bonnard đã bị thân hình gần như tuyệt hảo của cô làm choáng ngợp. Trong gần 20 năm, thân hình ngọc ngà đó không ngừng là đề tài được ông đưa vào hội họa và cả nghệ thuật nhiếp ảnh nữa. Ngược lại, Bonnard ít khi tập trung vào khuôn mặt của người tình.
Loạt tranh khỏa thân trong phòng tắm thực hiện vào những thập niên 1920-1930 chiếm riêng một gian trưng bày với chủ đề Histoire d'eau. Những vật dụng trong phòng tắm, từ gạch đá hoa cho đến giấy dán tường, từ tấm màn cửa, thảm hay gương rồi bồn tắm đều đã được tác giả bố trí như thể để bọc lấy một thân hình mảnh mai thụ động. nu dans le bain hay là nu dans la baignoire đều cho thấy mức độ gần gũi giữa Bonnard với người mẫu của ông. Năm 1925, Pierre Bonnard chính thức thành hôn với Marthe sau hơn 20 năm chung sống. Vài tuần lễ sau đó thì người tình của ông René Monchatti đã kết liễu cuộc đời. Mãi sau này người ta mới biết là người mẫu của series tranh khỏa thân trong bồn tắm không nhất thiết phải là Marthe. Cuối cuộc đời, Pierre Bonnard đã tâm sự, không bao giờ chúng ta có nghệ thuật nếu không có thiên nhiên, ánh sáng muôn màu, lung linh vì hơi nước, thay đổi từng giờ bên dòng sông sen uốn lượn của vùng Normandy đã thuyết phục Pierre Bonnard năm 1912 mua một căn nhà trên ngọn đồi ở Vernonnet, cách không xa khu vườn Giverny của danh họa Monet. Khu vườn của Bonnard trải dài ra mãi tận ven sông. Hơn một chục năm sau, sắc màu của vùng nắng ấm ở miền Nam đã làm ông siêu lòng. Bonnard tậu thêm một căn hộ thứ nhì ở Le Canet trong vùng Côte d'Azur. Ông về ở gần với danh họa Renoir. Dù rất khâm phục hai danh họa bậc thầy của trường phái ấn tượng là Renoir và Monet, thế nhưng khác với Monet và Renoir, Pierre Bonnard vẽ theo ký ức như chính ông định nghĩa. Ông vẽ để giữ lại một khoảnh khắc phù du. Nếu như khung trời miền Bắc là nguồn cảm hứng cho những Été en Normandie, Le Jardin Sauvage, khu vườn hoang sơ, Le Paradis Terrestre, địa đàng, La Symphonie Pastorale, bản giao hưởng đồng quê, thì nắng ấm chói chang của vùng Côte d'Azur lại là nơi Pierre Bonnard đã sáng tác ra những La Palme, cành cỏ, hay l'Atelier du Mimosa, với những chùm hoa mimosa vàng rực rỡ, khoe sắc bên kia khung cửa sổ, hay là cái hạnh đào lộng lẫy trong mùa nở hoa L'Amandier en Fleur. Màu vàng và gam màu nóng vẫn là chủ đạo, nhưng Pierre Bonnard đã pha vào đó rất nhiều những sắc tía, xanh, tím. L'Amandier en Fleur là tác phẩm cuối cùng của danh họa Pierre Bonnard, mà trong đó sắc xanh nước biển ẩn hiện bên những chùm hoa trắng. Cây hạnh đào trong mùa nở hoa là những hình ảnh cuối cùng về chốn trần gian mà Pierre Bonnard đã thấy được trước khi ông rời xa cuộc đời. Pierre Bonnard đã từ trần một ngày sau khi hoàn tất cây hạnh đào trong mùa nở hoa.
Les voix du monde.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Kính thưa quý vị, Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí Góc Vườn Âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn bộ ban liên biên tập RFI tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr.